Nếu như ta hỏi một đứa trẻ bắt đầu được rước lễ lần đầu, hỏi có mấy bí tích thì chắc chắn 10 em thì 9 em cũng phải trả lời được thưa có 7 bí tích. Phải không ạ? Chắc chắn là như thế. Thế nhưng mà nếu như ta nói liệu Chúa Giêsu là một bí tích và hội thánh là một bí tích nữa thì như vậy có mấy bí tích? 9 bí tích phải không? Cộng đồng Trento nói thế này: ai nói ít hơn 7 bí tích hoặc nói nhiều hơn 7 bí tích, anathemasis, mắc vạ tuyệt thông. Vậy mà ông cha Văn dám nói có 9 bí tích. Tôi nói như vậy là gì? Tôi muốn diễn tả cái điều trước khi ta đi bàn về 7 bí tích thì giáo hội cho chúng ta một cái xác tín như thế này: Chúa Kitô là bí tích nguyên thủy. Tại sao gọi Chúa Kitô là bí tích nguyên thủy? Tôi sẽ làm những người tạm gọi là điểm tin, kể cho các bạn một câu chuyện của quá khứ. Sáng ngày 29 tháng 12 năm 1982, người ta bàng hoàng khi tìm thấy xác của cha Marie, 70 tuổi, bị bóp cổ chết trong phòng khách nhỏ của trụ sở bề trên giám tỉnh dòng Đông Bosco tại Hồng Kông. Vài giờ sau, cảnh sát bắt được thủ phạm là một thanh niên. Khi bị giải về đồn cảnh sát, người thanh niên tuyệt vọng thốt lên: tôi đã giết vị đại ân nhân của tôi. Tôi đã giết người duy nhất thành thật yêu thương tôi. Giờ đây, tôi không còn ai là người thân trên cõi đời này nữa. Kỳ lạ vậy, sao lại giết vị ân nhân của mình? Người thanh niên này đã được cha Massey cứu thoát trong giai đoạn anh ta thoát khỏi cảnh nghiện ngập ma túy. Sau đó anh ta trở lại con đường cũ nghiện ngập. Và trong lúc lơn kên điên thì anh ta đã giết chết vị đại ân nhân của mình. Một chút về tiểu sử của cha Massey: ngày sinh tại Milano, phía bắc của Italia, và gia nhập dòng tên năm 25 tuổi. 3 năm sau được gửi sang Trung Quốc và thụ phong linh mục năm 1945. Và trong 45 năm truyền giáo, cha đã mục vụ tại nhiều trụ sở ở Hồng Kông, Đài Loan, Macau. Và năm 1982 thì Đức cha Hồ Chánh Trung, giám mục của Hồng Kông, đã mời cha đến tòa giám mục và nói với cha rằng: tôi thấy cha hoạt động hoạt bát lắm, đặc biệt đối với giới trẻ, kể cả những trường hợp khó khăn nhất cha đều giải quyết một cách tốt đẹp. Xin cha dành trọn thời gian để săn sóc những thiếu niên nghiện ngập ma túy, cha có đồng ý không? Ngày thứ khác, cha Massey vui vẻ nhận lời, dù biết rằng đó không phải là một công chuyện dễ dàng tí nào cả. Và kể từ đó, cuộc đời của cha gắn bó với những con người nghiện ngập và đưa đến cái chết của cha. Tôi muốn mượn câu chuyện này để diễn tả một tấm gương sáng của một con người đã chết vì sư vụ, chết vì yêu thương. Qua cuộc đời của cha Massey, và đặc biệt qua cái chết đau thương do chính cái người mà cha cứu sống lại giết chết cha, làm cho ta hình dung ra cái chết của một vị đại ân nhân của nhân loại, đó là Đức Giêsu. Quả thật, Ngài đã chết do bàn tay của những người thân, đã chết do những người thụ ơn của Ngài. Qua Đức Kitô, ta khám phá cả một cái kho tàng, cả một cái bể hồng ân mà Thiên Chúa ban cho con người. Có thể nói không nơi đâu ta tìm thấy một tình yêu trọn vẹn hơn, một tình yêu trọn vẹn nhất bằng nơi Chúa Kitô. Và chính Chúa Kitô đã dạy chúng ta không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng thì bạn hữu của mình. Chính Chúa Kitô là hình ảnh sống động nhất của tình yêu mà Chúa Cha dành cho nhân loại. Chính Chúa Kitô trở thành hiện thân của tình yêu đó. Và cái chết của Ngài là một bằng chứng quả cảm, một tình yêu vượt thời gian và không gian, một tình yêu vượt mọi rào cản, một tình yêu vượt mọi sợ hãi, một tình yêu vượt mọi tính toán, một tình yêu chấp nhận cho đi, chấp nhận cái chết vì người mình yêu thương. Và như vậy, khi giáo hội xác tín Chúa Kitô là một bí tích, Chúa Kitô là bí tích, thì ở đây ta trở lại với cái định nghĩa rất căn bản. Bí tích là gì? Trước hết, bí tích là một dấu chỉ, một dấu chỉ, một dấu chỉ thánh thiêng, và dấu chỉ đó thể hiện một cái thực tại là ân sủng. Bí tích là dấu chỉ, qua đó thì Chúa ban ân sủng. Vậy thì tất cả các bí tích đều là dấu chỉ, và đều là do Chúa Kitô thiết lập. Chúng ta vừa nói với nhau ở bài 1, tất cả các bí tích do Chúa Kitô thiết lập. Tất cả các bí tích đều là dấu chỉ và đều ban ân sủng, và tất cả các ân sủng đều đến từ Chúa Kitô. Và như vậy thì ta có thể nói mọi bí tích đều hướng về Chúa Kitô. Mọi bí tích đều do Chúa Kitô cử hành. Mọi bí tích đều nhờ Chúa Kitô mà có. Cho nên Đức Kitô là bí tích nguyên thủy. Bí Kitô là bí tích nguyên thủy bởi vì Đức Kitô là biểu tượng, là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người. Nơi Thiên Chúa tỏ bày tình yêu của Ngài đỉnh cao, đó là nơi cái chết của Đức Giêsu Kitô. Nơi cái chết đó, muôn vàn ân huệ được ban tặng cho con người. Thánh giám mục Augustino nói như thế này: từ cạnh sườn bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào, phát sinh các bí tích dưỡng nuôi hội thánh. Như vậy, Chúa Kitô là nguồn mạch, Chúa Kitô là bí tích nguyên thủy. Trong thư gửi cho giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã xác quyết: Chúa Giêsu là hình ảnh của Thiên Chúa. Từ nay, con người không còn phải mò mẫm để tìm kiếm dấu vết của Thiên Chúa trong đêm tối nữa, nhưng mà họ có thể nhìn thấy Thiên Chúa nhờ gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là bí tích nguyên thủy bởi vì hội thánh cử hành bí tích qua các dấu chỉ. Chúng ta thấy tất cả các bí tích đều cử hành qua dấu chỉ. Chẳng hạn bí tích rửa tội, một chút nước đổ trên đầu và thừa tác viên đọc: tôi hay là cha rửa con, nhân danh cha và con và thánh thần. Cái dấu chỉ của việc đổ nước đó được thực hiện trong bí tích. Bí tích được thực hiện qua các dấu chỉ, qua các biểu tượng. Biểu tượng, chẳng hạn các bí tích khác, việc đặt tay, việc sức dầu, qua các biểu tượng, qua lời nói và qua hành động. Bí tích nào cũng có một lời kèm theo. Bí tích thêm sức: hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, bình an của Chúa ở cùng con. Bí tích sức dầu bệnh nhân: nhờ việc sức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa làm cho bệnh tình của con được thuyên giảm, và nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa thương chữa lành, trả lại sức khỏe cho con trong ngoài, để khi bình phục con có thể tiếp tục phục vụ Chúa và hội thánh nhiệt tình hơn trước nữa. Thì chúng ta thấy những cái lời đọc của bí tích kèm với các dấu chỉ và các biểu tượng làm nên các bí tích. Thì nơi Chúa Kitô, tất cả dấu chỉ, biểu tượng, hành động gom lại thành một. Chúa Kitô chính là dấu chỉ, bởi vì qua Chúa Giêsu người ta phải nhận ra tình thương của Thiên Chúa Cha. Chúa Kitô chính là hành động, bởi vì chính Ngài là bí tích và Ngài hoạt động nơi tất cả các thừa tác viên. Và chính Chúa Kitô là lời, bởi vì nói như Thánh Gioan, từ nguyên thủy đã có lời, lời ở cùng Thiên Chúa, lời hướng về Thiên Chúa. Chúa Kitô là lời của Chúa Cha, và đó cũng là lời mà nếu không có lời thì không có vật gì được tạo thành, lời của sáng tạo. Như vậy, Chúa Kitô là lời được thể hiện một cách sống động, và như vậy chính Ngài là bí tích. Tất cả những yếu tố này đều thể hiện nơi Đức Kitô, nơi người, lời, dấu hiệu đồng hóa với nhau, vì chính người là lời xuất phát từ Chúa Cha, đồng thời là dấu hiệu sống động diễn tả ơn thánh và tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta thấy khi giáo hội dạy chúng ta Chúa Kitô là bí tích nguyên thủy, thì chúng ta được mời gọi để khám phá chính tình thương, chính ơn cứu độ, chính cái nguồn mạch tuôn trào nơi bí tích này là chính Chúa Kitô. Các bí tích là những dấu hiệu hữu hình để ban ơn thánh, mà Chúa Kitô thì chính là ơn thánh được Thiên Chúa ban cho loài người. Vì thế, chính Ngài là bí tích nguyên thủy. Nơi tất cả mọi chiều kích của bí tích, ta thấy thể hiện nơi Chúa Kitô. Vì thế, Ngài là bí tích tuyệt hảo. Và trong khi cử hành các bí tích, ngoài những dấu hiệu và vật dụng, lời được sướng lên. Và như vậy, chính Chúa Kitô là lời hơn lúc nào hết. Hơn lúc nào hết, Ngài là bí tích, và để cho bí tích được thành sự. Ta liệt kê một vài cái yếu tố căn bản đó để cho thấy Chúa Kitô thực sự là bí tích. Nếu như ta trở lại cái định nghĩa ban đầu một cách căn bản, bí tích là gì? Bí tích là những dấu chỉ hữu hình. Bí tích là những dấu chỉ hữu hình, những dấu chỉ sinh công hiệu ban ơn thánh cho chúng ta. Thì nơi Chúa Kitô là một dấu chỉ. Chính Ngài là dấu chỉ để cho ta nhận ra Thiên Chúa Cha. Ai nhận ra Chúa Giêsu, ai thấy Thầy là thấy Cha. Và chính qua con người, qua sứ mạng, qua những việc làm, và đặc biệt qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, thì chúng ta nhận ra kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa thể hiện nơi con một của Ngài. Đức Kitô là bí tích của mọi bí tích, hiểu theo nghĩa đó. Chính Thánh Leo cả dạy rằng những gì hiện diện cụ thể nơi Đức Kitô thì đã được chuyển vào các bí tích. Quả vậy, chúng ta lặp lại lời của Thánh Giám mục Agostino: từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Cứu Thế đã phát sinh các bí tích là nguồn cứu rỗi cho con người. Là Chúa Kitô chính là bí tích, chính là nguồn mạch phát sinh các bí tích, và chính Ngài là đấng cử hành các bí tích nơi các thừa tác viên của hội thánh. Chính Ngài ban ân sủng qua các bí tích khi các bí tích được cử hành, và chính Ngài bảo đảm để cho các bí tích được thành sự mà không lệ thuộc vào tư cách luân lý của thừa tác viên. Ở đây chúng ta lặp lại cái điều mà hội thánh dạy chúng ta: Chúa Kitô là bí tích nguyên thủy. Điều đó cho chúng ta xác tín Chúa Giêsu chính là đấng trung gian duy nhất ở dưới gầm trời này. Nói như Thánh Phêrô: không một danh nào khác được ban cho con người để nhờ danh đó mà con người được ơn cứu độ, ngoại trừ danh Giêsu Kitô. Ngài là đấng đem lại ơn cứu độ. Ngài là hình ảnh sống động, là bản thể của Chúa Cha, diễn tả sự hiện diện của Chúa Cha một cách hữu hình nhất. Ta có thể bắt gặp được tình yêu của Chúa Cha một cách cụ thể. Ta có thể đụng chạm đến tình yêu của Chúa Cha bằng cách gặp gỡ Chúa Giêsu. Và như vậy thì khi chúng ta sống các bí tích thì chúng ta không thể xa rời cái nguồn mạch của bí tích, là chính Chúa Kitô, đấng thiết lập các bí tích và đấng là bí tích nguyên thủy, bí tích của mọi bí tích. Chúng ta dừng lại ở cái khái niệm đó: Chúa Giêsu là bí tích nguyên thủy hay bí tích của mọi bí tích. Nếu phải lặp lại câu hỏi tại sao nói Chúa Kitô là bí tích của mọi bí tích, hay tại sao nói Chúa Giêsu là bí tích nguyên thủy, thì ta có thể tóm gọn ở ba cái ý như thế này: Đức Kitô là bí tích nguyên thủy bởi vì Đức Kitô là biểu tượng, là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Đức Kitô là bí tích nguyên thủy bởi vì Đức Kitô trao ban chính mình làm bí tích tình yêu cho thế giới. Và quả thật, tất cả mọi chiều kích của bí tích đều hiện hữu nơi Chúa Kitô. Và điều cuối cùng, Chúa Kitô là bí tích nguyên thủy vì giáo hội cử hành bí tích qua các dấu chỉ, các biểu tượng, lời nói và hành động. Tất cả những yếu tố này thể hiện nơi Đức Kitô, nơi người, lời và dấu hiệu đồng hóa với nhau. Vì người chính là lời xuất phát từ Chúa Cha, đồng thời là dấu hiệu sống động diễn tả ơn thánh và tình thương của Thiên Chúa.